là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Ghi nhận hiệu quả kinh tế cây khoai sọ mang lại cho người dân vùng cao Trạm Tấu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 20 tháng 9, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tiếp đoàn công tác của Bộ Tài chính do đồng chí Phạm Quang Toản, Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính Bộ Tài chính, Quỹ Tâm Tài Việt do ông Nguyễn Thạnh Đạm, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ đến thăm hỏi, chia sẻ và trao hỗ trợ ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão lũ của tỉnh Yên Bái. Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin nhanh với đoàn công tác của Bộ Tài chính về tình hình thiệt hại cũng như công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay tỉnh Yên Bái đã và đang khắc phục và bước đầu đảm bảo cuộc sống cho nhân dân vùng lũ, không để hộ nào bị thiếu đói, không có chỗ ở. Trước những khó khăn hoạn nạn, tỉnh Yên Bái đã nhận được sự quan tâm chia sẻ của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, hỗ trợ giúp nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính và các tập đoàn, Hội đồng Quản lý Quỹ Tâm Tài Việt đã động viên chia sẻ nhân dân tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do thiên tai. Lãnh đạo Cục Kế hoạch Tài chính, Bộ Tài chính và đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Quỹ Tâm Tài Việt đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn mất mát đối với tỉnh Yên Bái. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Bộ Tài chính đã kịp thời kêu gọi vận động các đơn vị và các doanh nghiệp quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc, trong đó có tỉnh Yên Bái, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, đồng thời mong muốn tỉnh Yên Bái sớm vượt qua những khó khăn để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Nhân dịp này, đại diện Quỹ Tâm Tài Việt đã trao số tiền 500 triệu đồng giúp 5 trường học của tỉnh Yên Bái trang bị lại các trang thiết bị, công cụ học sau khi bị ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3. Nhân dịp này, đại diện Quỹ Tâm Tài Việt đã trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ học tập cho 5 trường học của tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao ủng hộ cho tỉnh Yên Bái 3 tấn hóa chất xử lý nước sạch và 2 tấn hóa chất khử trùng, sát khuẩn.
Huyện Văn Chấn đã tập trung chỉ đạo thực hiện phân bổ nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện năm 2024 theo nghị quyết số 10 của Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn với tổng kinh phí trên 48 tỷ đồng. Trong đó, vốn năm 2022-2023 kéo dài thực hiện sang năm 2024 hơn 5,9 tỷ đồng, vốn sự nghiệp năm 2024 đợt 1 hơn 42,9 tỷ đồng. Theo đó, huyện Văn Chấn đã tập trung thẩm định, phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế năm 2024, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, kinh phí trên 21 tỷ đồng, thực hiện quy trình mua sắm, đấu thầu vật nuôi, con giống, hỗ trợ phát triển sản xuất theo đúng quy định hiện hành, đã giải ngân vốn sự nghiệp 2,2 tỷ đồng, vốn của năm 2023 chuyển sang thực hiện năm 2024.
Sau hơn 5 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay huyện Mường Chải đã có 13 sản phẩm OCOP. Trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh là làng văn hóa du lịch cộng đồng Kim Nội và điểm du lịch cộng đồng Hello Mường Chải, cùng 11 sản phẩm đạt 3 sao cấp huyện như mật ong hoa tự nhiên Mường Chải, chè san tuyết Vũng Luông, gạo nếp tan Khao Phạ, mật ong hoa rừng Nậm Khắt, gạo xén củ Hồ Bốn, su su bao tử Nấm Hương. Để nâng cao hiệu quả của chương trình OCOP, thời gian tới huyện Mường Chải tiếp tục tăng cường tuyên truyền về sản phẩm OCOP, phát triển các vùng nguyên liệu nông sản đặc trưng gắn với sản phẩm OCOP dựa trên lợi thế và điều kiện tự nhiên, văn hóa sản xuất của người dân, góp phần phát triển bền vững, thích ứng với từng vùng trên địa bàn, kết hợp xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm, nông nghiệp sinh thái gắn với vùng nguyên liệu, sản phẩm OCOP, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cho sản phẩm OCOP, giới thiệu sản phẩm OCOP, áp dụng công nghệ thông tin nhằm khai thác lợi thế về du lịch nông thôn, tích cực tham gia các hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP, thúc đẩy trên hệ thống thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến.
Bước vào năm học mới 2024-2025, 15 giáo viên dạy môn tiếng Anh ở các huyện Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ đã tình nguyện đi hỗ trợ giảng dạy môn tiếng Anh tại các trường học của huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải trong thời gian 9 tháng. Đây là chủ trương do ngành giáo dục đào tạo Yên Bái tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện từ năm học 2022. Trong 15 giáo viên tình nguyện đi biệt phái trong năm học này, riêng thành phố Yên Bái có 7 giáo viên và huyện Trấn Yên có 3 giáo viên lên hỗ trợ giảng dạy tại huyện Mù Cang Chải. Huyện Bình có 3 giáo viên và thị trấn Nghĩa Lộ có 2 giáo viên lên hỗ trợ giảng dạy tại huyện Trạm Tấu. Ngoài vận động giáo viên đi biệt phái trong năm học này, ngành giáo dục còn tham mưu để các địa phương thực hiện bố trí dạy liên trường, liên cấp đối với trên 300 lượt giáo viên. Cùng với đó tăng cường liên kết để các giáo viên tiếng Anh ở các trường ở Hà Nội, Nam Định hỗ trợ dạy học trực tuyến môn tiếng Anh cho các trường còn thiếu giáo viên.
8 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã có thêm 4 xã phường thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Như vậy đến nay toàn tỉnh đã có 126 xã phường thị trấn đạt chuẩn y tế, chiếm tỷ lệ gần 73%. Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 27 xã phường thị trấn được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng tiến độ đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2024 vẫn còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở ngành liên quan và các địa phương tích cực triển khai thực hiện hiệu quả tiêu chí quốc gia về y tế xã, yêu cầu 100% các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Xác định rõ trách nhiệm, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ được giao để chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, đồng thời huy động quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư nhằm xây dựng duy trì xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành công điện chỉ đạo đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân, tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết không để tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các mặt hàng thuốc chữa bệnh, sách giáo khoa, các loại đồ dùng học tập, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng, giống cây trồng, vật nuôi của người dân, doanh nghiệp sau bão. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì điều tiết hàng hóa giữa các huyện, thị xã, thành phố đang bị ảnh hưởng của mưa lũ với các địa phương khác khi có đề nghị nhằm đảm bảo duy trì cung ứng hàng hóa thiết yếu, phối hợp với cơ quan truyền thông, thông tin công khai về hình thức xử lý đối với các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng thiên tai hoặc diễn biến bất thường khác để thu lợi bất chính, gây tác động đến đời sống của nhân dân. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm cao, hôm qua 20 tháng 9, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 khóa 13 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đại hội 14 của Đảng đã được xác định là đại hội đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Do vậy, ngay từ quá trình xây dựng đại hội, văn kiện đại hội và tại Hội nghị Trung ương lần này, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm và trí tuệ, tập trung thảo luận đóng góp ý kiến sâu sắc vào những vấn đề vừa có tính chiến lược vừa cập nhật thực tiễn sinh động, khái quát thành những quan điểm, có tư tưởng chỉ đạo, chủ trương chính sách đổi mới với tính khả thi cao. Trung ương đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, nhiều nhóm vấn đề lớn để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng. Đồng thời, Trung ương xác định chúng đúng các vấn đề để tăng tốc về đích, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, trong các văn kiện của Đảng đều nêu rõ xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng khẳng định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Để hoàn thành mục tiêu trên, chúng ta luôn quan tâm chú trọng tới công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên, gắn khen thưởng kịp thời với kỷ luật nghiêm minh. Thực tế cho thấy thời gian qua công tác khen thưởng luôn đảm bảo kịp thời, khách quan, công khai và minh bạch đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Khen thưởng kịp thời cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kỷ luật nghiêm minh cán bộ đảng viên chưa làm tròn chức trách nhiệm vụ sẽ góp phần xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh để đất nước ngày càng phát triển, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
Xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu đã tăng mạnh từ 35 tỷ euro vào năm 2019 lên hơn 48 tỷ euro năm 2023. Theo các chuyên gia, trong số những hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã tham gia, có thể nói hiệp định EVFTA, hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU là hiệp định đem lại kết quả tích cực nhất. Hiện nay xuất khẩu sang EU luôn chiếm khoảng 12-15% tổng xuất khẩu của Việt Nam. Quan trọng hơn, đây là thị trường có quy mô dung lượng rất lớn, có tiềm lực về khoa học công nghệ và quản lý, để nếu các doanh nghiệp có khả năng thành công ở thị trường này thì cũng có khả năng đi vào những thị trường khó tính khác. Thông tin từ vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ, Bộ Công Thương cho biết, hiện nay EU đã ban hành nhiều chính sách xanh để thực hiện những nỗ lực về chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Theo nhận định của Bộ Công Thương, các chính sách trên có tác động khá mạnh đến các thị trường nhập khẩu của EU, trong đó có Việt Nam. Những quy định mới như EUDR hay CBAM đòi hỏi các doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ những thông tin liên quan đến các quy chuẩn mà EU đưa ra nhằm gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế nói chung, thị trường EU nói riêng.
Những ngày qua chúng ta xót xa trước hậu quả thảm khốc của bão số 3. Cả đất nước đang chung tay, chung lòng chia sẻ mọi thứ có thể với mong muốn đồng bào nơi bão đã đi qua sẽ vơi bớt chút gì đau thương và đứng lên tái thiết cuộc sống của chính mình. Trong bộn bề của hậu quả do bão lũ gây ra, con người nơi ấy trăm mối cũng ưu tư và tổn thương vây phủ. Những đồng hành về vật chất có thể sớm ổn định lại cuộc sống, nhưng tiến trình đồng hành về mặt tâm lý sẽ là một tác động tạo động lực nội tại với những ai đã trải qua những mất mát to lớn như mất người thân, gia cảnh, túng cùng, các hoạt động mưu sinh bị ảnh hưởng. Đồng hành của tiến trình trị liệu sẽ rất cần thiết để ổn định tâm lý cũng như hồi phục những năng lượng tích cực, cùng thúc đẩy mọi người vượt qua nghịch cảnh của thiên tai, bão lũ, cũng như đón được nguồn năng lượng nội tại bên trong mỗi người. Chính vì thế chúng ta cần tính đến việc phục hồi tâm lý cho người dân ở vùng bị ảnh hưởng. Đây là việc làm rất cần thiết nhằm đem lại những hiệu quả lâu dài và sâu rộng trên bình diện cá nhân lẫn cộng đồng.
Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ra công văn đề nghị dừng phối hợp giữa Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Nam Định với Viện Nghiên cứu Hán Nôm trong làm mới các sắc phong liên quan đến Phủ Vân Cát thuộc khu du tích Phủ Dày, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Theo các cơ quan chức năng, Phủ Vân Cát không có sắc phong và đến nay chưa chứng minh có sắc phong nào liên quan đến xác định nguồn gốc và có đủ độ tin cậy về giá trị khoa học. Tái hiện lịch sử thông qua các hiện vật tư liệu là việc làm cần thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Việc làm mới sắc phong ở Phủ Vân Cát mới đây hay nhiều vụ việc hiện đại hóa di tích lịch sử văn hóa xảy ra ở khá nhiều địa phương thời gian qua cho thấy vẫn có một số cấp ủy chính quyền, cơ quan chức năng và cán bộ quản lý văn hóa ở cơ sở không nắm vững luật di sản văn hóa, nhận thức giản đơn về bảo tồn phát huy giá trị di sản, thậm chí có thái độ mơ hồ về nguồn gốc, giá trị bản sắc văn hóa của cha ông ta. Càng yêu mến di sản văn hóa của ông cha càng phải tìm hiểu gốc gác, nắm rõ ngọn nguồn để từ đó có thái độ ứng xử đúng mực tinh tế với những giá trị đã làm nên hồn cốt dân tộc, dòng họ quê hương. Đó cũng là cơ sở khoa học để chúng ta không phạm sai lầm trong công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Ngày 20 tháng 9, tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định muốn chấm dứt cuộc xung đột với Nga trong năm 2024. Ông Zelensky cho biết để làm được điều này, cần giúp tối đa Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai trong năm nay. Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết Kiev sẽ lập một kế hoạch mới để giải quyết xung đột vào tháng 11 tới, đồng thời cam kết sẽ đưa văn kiện này cho người đồng cấp Mỹ Joe Biden, cũng như các ứng viên Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thông báo, cùng với đợt tiêm phòng bại liệt lần thứ hai nhằm bảo vệ 640.000 trẻ em ở dải Gaza, cơ quan này cũng sẽ cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu, đồng thời sàng lọc dinh dưỡng cho trẻ tại đây. Trong một tuyên bố, Phó Giám đốc điều hành hoạt động nhân đạo và cung ứng của UNICEF, ông Ted Chaiban cho biết, các cơ quan hữu quan cũng đang thảo luận tính khả thi của việc bổ sung thêm danh mục các loại vaccine cần triển khai trong chiến dịch tiêm chủng này, trong đó có vaccine phòng sởi. Theo ông Chaiban, cần đẩy mạnh và áp dụng phương thức tương tự việc triển khai tiêm vaccine phòng bại liệt để cung cấp các loại vaccine cơ bản khác, cũng như hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh cần thiết cho trẻ em tại Gaza. Trước đó, ngày 16 tháng 9, người đứng đầu Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine xác nhận trong đợt đầu của chiến dịch tiêm phòng bại liệt bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, 90% số trẻ em dưới 10 tuổi đã được chủng ngừa, đạt mục tiêu đề ra. Theo kế hoạch, chiến dịch tiêm chủng đợt 2 phải được thực hiện trong vòng 4 tuần. Thủ đô Budapest của Hungary đang đối mặt với nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng khi nước sông Danube dâng cao đến mức báo động. Dự kiến mực nước sẽ đạt đỉnh khoảng 8,5 mét, mức kỷ lục trong lịch sử vào cuối tuần này. Chính quyền và người dân thành phố Budapest đang gấp rút chuẩn bị ứng phó với nguy cơ ngập lụt. Người dân và các tình nguyện viên đã tích cực đắp đê bao cát, bảo vệ các tòa nhà và trạm giao thông công cộng. Đảo Margaret, khu vực giải trí với nhiều khách sạn và nhà hàng, đã phải đóng cửa. Cơn bão Boris đã tàn phá khu vực Trung Âu và Đông Âu trong những ngày gần đây, với lượng mưa lớn tương đương trong nhiều tháng ở một số khu vực của Hungary và các quốc gia khác, khiến nước sông Danube tràn bờ. Tình hình này đặt ra thách thức lớn về quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu cho các quốc gia trong khu vực. Số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu ECAE công bố cho thấy, doanh số bán ô tô mới tại Liên minh châu Âu EU đã giảm 18,3% trong tháng 8, xuống mức thấp nhất trong 3 năm. Theo số liệu, doanh số bán ô tô mới tại các thị trường lớn như Đức, Pháp và Ý đều giảm ở mức hai con số, lần lượt là 27,8%, 24,3% và 13,4%. Dữ liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu công bố cũng cho biết, doanh số bán xe điện của châu Âu đã giảm 43,9% trong tháng 8. Trong số đó, Đức và Pháp, thị trường xe điện lớn nhất EU, giảm lần lượt 68,8% và 33,1%. Dữ liệu cho thấy đây là tháng thứ tư liên tiếp doanh số bán xe điện tại EU sụt giảm. Ngoài ra, số lượng đăng ký xe điện đã giảm 22,3% tại 27 quốc gia thành viên EU. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu yêu cầu EU thực hiện hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự sụt giảm thêm.
Thưa quý vị và các bạn, khoai sọ là một loại cây trồng vốn rất quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là vùng cao. Nhờ hương vị thơm, dẻo mà loại củ này đã trở thành sản vật mang thương hiệu riêng của nhiều địa phương. Đặc biệt so với trồng lúa thì trồng cây khoai sọ sẽ cho hiệu quả kinh tế cao gấp từ 4 tới 5 lần. Thời điểm này tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, nơi được xem là thủ phủ của giống khoai sọ nương, người dân đang phấn khởi chờ đón vụ khoai sọ mới. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, nhiều năm trở lại đây, huyện Trạm Tấu đã khuyến khích người dân chuyển đổi những diện tích ngô, lúa nương kém hiệu quả hay tận dụng thêm cả phần diện tích núi đá khó gieo trồng các loại cây khác để trồng khoai sọ. Cùng với đó, huyện đã có giải pháp hỗ trợ người dân mở rộng quy mô, đưa khoa học kỹ thuật áp dụng vào quá trình trồng chăm sóc cây khoai sọ, đặc biệt là thành lập các tổ hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân. Ông Đặng Tiến Dũng, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Trạm Tấu cho biết.
Đối với diện tích khoai sọ trên toàn huyện Trạm Tấu từ năm 2010 đến nay là từ diện tích từ 80 ha và đã tăng lên bây giờ là năm 2024 đã trồng được 800 ha trên 800 ha và sản lượng thu hoạch trên 9.000 tấn. Đối với năng suất và sản lượng của khoai sọ đã mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao cho bà con đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Trạm Tấu, đặc biệt tập trung diện tích lớn tại 3 xã là Sào Hồ, Bản Công và Bản Mù. Và trong cái diện tích đã tăng hàng năm thì là chỗ trung tâm ứng dụng của Sở Khoa học cũng đã phối hợp triển khai các đề tài để nâng cao cái giá trị hiệu quả kinh tế của giá trị của cây khoai sọ trên toàn huyện, trong đó là về tất cả các khâu từ chăm sóc, bảo quản và tiêu thụ ra thị trường, đặc biệt là được đóng góp tem vì đã được sản phẩm chứng nhận OCOP 3 sao của năm 2021.
Xã Bản Mù vài năm trở lại đây trở thành điểm sáng của huyện Trạm Tấu trong phong trào thoát nghèo. Một trong những loại cây được tạo nên sự bứt phá của địa phương này là khoai sọ nương. Diện tích khoai không ngừng được mở rộng qua mỗi năm, đến nay toàn xã đã có trên 170 ha khoai sọ với sản lượng khoảng 14 tấn hecta, mỗi năm mang về nguồn thu hàng tỷ đồng, giúp nhiều gia đình có cuộc sống khấm khá, có điều kiện về vốn để phát triển loại hình kinh tế khác. Ông Giàng A Trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Mù cho biết.
Trong những năm qua thì bà con cũng rất là tích cực làm cái khai khoai sọ. Xã đấy có cái giải pháp, thứ nhất là mình rà soát cái diện tích trồng được khai khoai sọ trên địa bàn. Thứ hai nữa là chúng tôi rà soát những cái diện tích cây ngô trên địa bàn mà trồng ngô mà cái hiệu quả chúng tôi đưa ra trồng cây khoai sọ để có kinh tế cao hơn. Còn cái nữa là chúng tôi có cái giải pháp là thành lập một cái hợp tác xã tiêu thụ nông sản ở trên địa bàn xã, thì chúng tôi kết hợp với những cái doanh nghiệp cũng như là những cái đơn vị ở ngoài, chúng tôi tiêu thụ cây khoai sọ, củ khoai sọ cho bà con nhân dân ở trên địa bàn.
Với khoảng 3.000 m2 đất nương, năm nay gia đình chị Hàng Thị Hờ, thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, dự kiến sẽ thu được gần 50 triệu đồng từ việc bán khoai sọ. Bởi từ đầu vụ, chỉ với 1/10 diện tích, gia đình chị Hờ đã bán được gần 7 triệu đồng tiền khoai. Giá bán tại vườn là khoảng 20.000 đồng một kg. Do được trồng trên đất phù hợp, lại được tập huấn cách làm đất, chọn giống, trồng chăm sóc cây khoai sọ nương đúng kỹ thuật, nên khóm nào cũng nhiều củ. Chị Hờ cho biết.
Trồng cây khoai sọ nương này có hiệu quả kinh tế lắm. Trước đây trồng lúa nương không bán được nhiều tiền như thế này đâu. Cây khoai sọ trồng dễ, không phải chăm sóc nhiều như cây lúa, mà khóm nào cũng nhiều củ, củ khoai dẻo. Nhiều người hỏi mua mà tôi chưa dám bán hết vườn vì muốn để thêm cho củ già đi tí nữa mới thơm, ngon. Vụ sau nhà tôi sẽ trồng thêm khoai sọ nương.
Năm nay là năm thứ 3 gia đình chị Giàng Thị Mỉ, thôn Mù Thấp, xã Bản Mù trồng khoai sọ nương. Nhưng từ hai vụ trước, nhờ chăm sóc tốt, cây khoai sọ phát triển trên đất có độ mùn cao nên sinh trưởng khỏe, tốt, sai củ, củ to, đều và chất lượng thơm ngon. Nguồn thu từ khoai sọ nương đã giúp gia đình chị vươn lên thoát nghèo. Từ hiệu quả của loại cây trồng này, đầu năm 2024, gia đình chị Mỹ đã chuyển đổi một phần diện tích ngô kém năng suất sang trồng thêm khoai sọ. Theo chị Mỹ, mỗi gốc khoai có thể cho thu trên 2 kg củ, ước tính với khoảng gần 3.000 m² hiện có, thì năm nay gia đình chị có nguồn thu khoảng từ 50 đến 60 triệu đồng. Chị Mỹ cho biết thêm.
Gia đình nhà tôi trồng thì là trồng khoai sọ này thì là bắt đầu vào tháng 1, xong là mình thu hoạch thì vào tháng 11 đến tháng 12 mình sẽ thu hoạch. Xong là cái này là mình trồng theo quy mô của mình trồng ấy, mình trồng thì rất là dễ thôi. Xong là một gốc của nó thì kiểu như mình đào lên thì rất là nhiều, xong là mình lấy thì mình chọn những củ thì được 1-2 cân gì đấy, 3-4 cân gì đấy, cũng tùy theo vì gốc mình trồng ra. Trong quá trình mình trồng thì mình cũng được các hội chị em và hội phụ nữ nó hướng dẫn mình làm và những từng bước mình phát triển lên những gốc khoai sọ này.
Cùng với xã Bản Mù, thời điểm này các hộ dân ở xã Xà Hồ cũng đang tích cực thu hoạch khoai sọ. Mặc dù việc thu hoạch vất vả hơn so khoai trồng trên đất dốc và núi đá, nhưng hầu hết người dân đều cảm thấy phấn khởi bởi loại cây trồng này do được chăm sóc tốt nên hôm nay được mùa, được giá. Ông Hờ A Đế, một hộ dân trồng khoai sọ phấn khởi nói.
Nhà mình cũng có khá nhiều đấy, năm ngoái được 20-30 triệu, năm nay chắc sẽ được nhiều hơn một tí. Khoai sọ có người thu mua tại nhà luôn, nên mình không phải mang đi chợ bán. Nên có đất là mình cứ trồng thêm. Tới đây những chỗ đất trồng ngô mình sẽ chuyển sang trồng khoai để có thu nhập ổn định hơn.
Trồng cây khoai sọ nương này có hiệu quả kinh tế lắm. Trước đây trồng lúa nương không bán được nhiều tiền như thế này đâu. Cây khoai sọ trồng dễ, không phải chăm sóc nhiều như cây lúa, mà khóm nào cũng nhiều củ, củ khoai dẻo. Nhiều người hỏi mua mà tôi chưa dám bán hết vườn vì muốn để thêm cho củ già đi tí nữa mới thơm, ngon. Vụ sau nhà tôi sẽ trồng thêm khoai sọ nương.
Để cây khoai sọ nương trở thành cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cho người dân, xã Xà Hồ đã phát huy hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới, các đề án nghị quyết về phát triển sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ cho bà con chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang trồng khoai sọ. Kinh nghiệm của địa phương này là khơi dậy được sự chủ động học hỏi lẫn nhau về kiến thức, kỹ thuật, sẻ chia về đầu ra, giá cả. Đặc biệt đội ngũ cánh tay nối dài là những người đứng đầu thôn bản, các chi hội đoàn thể cũng tích cực vào cuộc tuyên truyền vận động từ khâu chuẩn bị đất xuống giống đến khi thu hoạch. Nhờ đó diện tích trồng khoai sọ ở địa phương này không ngừng được mở rộng, từ vài hecta lên hơn 100 hecta, với năng suất bình quân đạt trên 10 tấn một hecta, là tiền đề để xã đặt ra mục tiêu mở rộng diện tích trong những năm tiếp theo. Ông Giàng A Sáy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xà Hồ cho biết.
Theo kỹ thuật mà các bà con đã được đi tập huấn, thì cho nên là cụ thể như là trồng cây khoai sọ, những mọi năm thì cây khoai sọ thì người dân trồng rất là thưa, nhưng mà năm nay thì được cán bộ phòng nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật, cho nên là người dân trồng hàng cách hàng và hố cách hố, và trồng phải có phân chuồng, có phân NPK, rồi là phân xanh, các thứ trộn 3 loại phân trộn vào nên là khoai sọ phát triển tốt.
Hiện nay diện tích trồng khoai sọ của huyện Trạm Tấu là trên 800 ha, năng suất đạt từ 10 đến 14 tấn một ha. Ước tính mỗi ha đem về nguồn thu khoảng 120 triệu đồng cho người dân. Bước tiến để sản phẩm khoai sọ nương vươn xa trên thị trường là sự phối hợp giữa địa phương và ngành khoa học trong việc xây dựng quy trình sản xuất, sơ chế và bảo quản khoai sọ nương. Hệ thống nhận diện gồm mã QR code truy xuất nguồn gốc, tem, nhãn, mác, bao bì sản phẩm, hướng dẫn người dân quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận. Khoai sọ nương Trạm Tấu cũng trở thành một trong những sản phẩm OCOP 3 sao nổi tiếng của tỉnh Yên Bái. Chị Đào Thị Thủy, Phó Giám đốc Hợp tác xã Hưng Thủy nói thêm.
Chúng tôi bao tiêu cái sản phẩm khoai sọ này cho các bà con ấy, là hợp tác xã tôi đi lên tận nơi để động viên các bà con trồng. Và chúng tôi cũng phải tìm những cái nơi nào mà khoai sọ để được đảm bảo ngon nhất, dẻo nhất, thơm nhất. Thế thì chúng tôi thu mua cho các bà con. Và trong khi thu mua xong thì chúng tôi về nhà, chúng tôi sơ chế. Đấy, chúng tôi sơ chế củ to là củ to, củ nhỏ là củ nhỏ. Và đóng bao bì và đóng vào để có tem mác.
Đối với phát triển sản phẩm nông nghiệp, những yếu tố về vùng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, hệ thống bao tiêu luôn là bài toán khó. Nhưng huyện Trạm Tấu đã từng bước tháo gỡ những trở ngại này để đưa khoai sọ nương Trạm Tấu từ một cây trồng bản địa trở thành sản phẩm hàng hóa có tiếng và có mặt ở nhiều thị trường trong nước.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.